你讲讲一讲都你讲
跟Phật trên thầy con xin đọc bài tôn trọng kinh điển chân chánh
tôn tập trọng Phật pháp chỗ ấy là tất cả thế gian trời người Atula phải tôn trọng cái chỗ nói kinh cúng dường cái chỗ ấy như là tháp miếu của Phật. Thế là chỉ nói có một chút xíu, có bốn câu kệ thôi, mà chúng sanh phải tôn trọng cái chỗ ấy như là có tháp của Phật. Huống chi cái gì hiếm có, mà cái người thọ trì đọc tụng cái pháp ấy cũng là người hiếm có. Thế là đây có ba việc: pháp hiếm có nên cái người thọ trì đọc tụng hiếm có, mà cái chỗ cái người ấy đọc tụng ấy cũng phải tôn trọng.
Dạ, con xin đọc tiếp. Nếu kinh này
đệ tử lớn đều lớn bao nhiêu? Lớn đây nghĩa là cái trí tuệ lớn, chứ không phải là người cao lớn, mà đây là người đệ tử, cái trí tuệ đã cao, không phải là người tầm thường, cho nên gọi là đệ tử lớn của Phật. Bởi vì cái người có trí tuệ mới hiểu được kinh này, mới biết học, mới biết quý cái cuốn kinh mà thọ trì đọc tụng.
Kính bạch thầy, vậy nói tóm lại như cái bài vừa rồi với qua bài này thì con thấy rằng là bây giờ chúng con không cần phải làm gì cả, không cần phải xả thân xả của gì hết, giờ cứ quay về an định của cái tánh mình thôi là đầy đủ hết, phải không?
Thế thì còn gì quý cho bằng, thì sợ cô làm không nổi.
Mình chẳng cần mới một đồng bạc nào hết, chẳng cần xả mắt mũi tay chân gì hết.
Như Đức Quán Thế Âm ấy, ngài tu nhĩ căn viên thông, ngài có xả đồng bạc nào đâu, ngài có tốn kém cái gì, có mất cái kẹo nào đâu. Thì đấy, thì trời thành Đức Quán Thế Âm đấy, tịnh thuận.
Đây nói về việc tôn trọng kinh,
cho nên chỗ nào mà có kinh này tức là có Phật hoặc là có đệ tử lớn của Phật. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta có ba việc: một ấy, quý cuốn kinh; hai là quý cái người trì kinh; ba là quý cái chỗ mà cái vị ấy trì kinh. Ta nói tiếp. Cho nên quý là ở cái công đức, quý là ở cái sự lợi ích. Cái cuốn kinh này khai mở trí tuệ chúng ta và đưa chúng ta lên quả vị Phật. Thế nhưng mà quý ở cái chỗ chúng ta có biết sử dụng hay không. Cho nếu chúng ta có kinh mà không học, không trì, không tụng, thì cái cuốn kinh ấy trở thành vô ích, chung quy cũng chỉ là giấy trắng mực đen thôi. Thế cho nên ở đây quan trọng là cái chỗ chúng ta phải học, phải thọ trì, và khuyên mọi người đưa cuốn kinh để cốt để khai mở cái trí tuệ cho mọi người, chứ không phải để thờ một chỗ.
Còn thưa, như vậy cái bài này nói là tôn trọng chân chánh, mình tôn trọng kinh điển một cách chân chánh, mà tôn trọng đây thì ngài lại bảo là mình thực hành cái...
Không phải tôn trọng một cách chân chánh, mà chữ Nho là tôn trọng chánh giáo, nghĩa là tôn trọng cái giáo lý chân chánh. Vậy là tôn trọng cuốn kinh, chứ không phải là tôn trọng một cách chân chánh. cái quân cái kinh ấy, điển ấy nó chân chánh cho nên mình tôn trọng. Tức là gọi là tôn trọng pháp của Phật.
Mà trong cái tôn trọng này ấy, thì ngài lại dạy là mình thực hành cái kinh điển dạy. Tức là vậy, tức là mình thọ trì chứ đâu phải là mình tôn trọng. Mình lãnh thọ rồi mình trì mình hành chứ
mình
đâu phải là tôn trọng.
Thọ trì thì đấy cái công đức ở cái chỗ có người thọ trì. Chứ còn ở đây tức là khuyên chúng ta quý trọng cuốn kinh, không phải ở cái chỗ để thờ, mà quý trọng ở cái chỗ chính mình khai mở được trí tuệ và dùng cái cuốn kinh ấy để khai mở trí tuệ cho mọi người.
Vậy đó, cho nên ý con muốn phân biệt hai cái chữ tôn trọng với chữ thọ trì. Như con ví dụ chúng con mà thực hành thì đó gọi là thọ trì, còn tôn trọng mà ngài này giảng như thế tức là tôn trọng.
Thì con hiểu, nói chữ tôn trọng tức là quý trọng.
Dạ.
Thế con mình thọ trì thì đây mới giảng đến cái cuốn kinh là đáng quý, đáng trọng lắm.
Yeah.
Nhưng mà sở dĩ đáng quý, đáng trọng là bởi vì có người nhờ cái cuốn kinh này mà thành có trí tuệ của Phật. Thế cho nên cái sự thọ trì là cái quan trọng. Thì tại sao cô cứ nhằn việc nọ sang việc kia?
Bởi vì như kinh dạy, ý con thắc mắc là kinh dạy mà đây là mình y kinh mà mình hành.
Dạ. Nhưng mà đối với cuốn kinh cô cũng phải kính trọng. Chẳng những là cô thực hành, cô thọ trì, mà đối với cuốn kinh cô phải kính trọng. Bởi vì tại làm sao người ta quý trọng cái cuốn kinh này? Bởi vì cái cuốn kinh này khai mở trí tuệ.